Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ Amore Eco, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn, nhất là trong việc lan tỏa lối sống tích cực vì một môi trường xanh đến với cộng đồng. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số hoạt động của tuổi trẻ diễn ra trong tỉnh tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Bình Định tổ chức chương trình Tết sẽ chia cùng thanh niên công nhân và trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 100 thanh niên công nhân đang làm việc tại nhiều công ty doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Tổng giá trị các suất quà là 30 triệu đồng. Chương trình nhằm tạo không khí đón Tết cổ truyền vui tươi phấn khởi cho thanh niên công nhân trong dịp năm mới. Phát huy tinh thần xung kích tương thân tương ái của tuổi trẻ trong việc chung sức giúp đỡ nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong tuần, tại đồn biên phòng Tam Quang Nam, thị xã Hoài Nhơn, thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp đồn biên phòng Tam Quang Nam, đoàn công ty May Tam Quang và chi đoàn công ty cổ phần đầu tư An Phát tổ chức chương trình xuân biên giới Tết Hải đảo năm 2023. Tại chương trình, ban tổ chức đã gói, nấu và trao tặng 200 cây bánh tét cùng hơn 20 suất quà Tết cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Học sinh, trẻ em được đồn biên phòng Tam Quang Nam và các chi đoàn thôn khu phố thuộc các xã phường, cánh biển nhận đỡ đầu chăm sóc nuôi dưỡng. Đồng thời tặng 6 suất quà Tết cho đoàn viên là thanh niên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã phường cánh biển Hoài Hải, Hoài Mỹ, Hoài Hương, Hoài Thanh, Tam Quang Nam, Tam Quang Bắc. Chương trình xuân biên giới Tết Hải đảo là hoạt động thường niên do thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp đồn biên phòng Tam Quang Nam tổ chức vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Dịp này, thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp đồn biên phòng Tam Quang Nam tổ chức nói chuyện chuyên đề khai thác hợp pháp có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo biên giới cho đoàn viên thanh niên ngư dân thuộc các xã phường cánh biển Hoài Hải, Hoài Mỹ, Hoài Hương, Hoài Thanh, Tam Quang Nam, Tam Quang Bắc. Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 180 ngày hành động thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, tháo gỡ thẻ vàng của EC do Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn phát động. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên ngư dân được trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc khai thác IUU cùng những hệ lụy hậu quả và những mất mát nếu tiếp tục đánh bắt khai thác không đúng pháp luật. Cũng tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên của đồn biên phòng Tam Quang Nam còn tuyên truyền về vấn đề chủ quyền biển đảo biên giới đến đoàn viên thanh niên. Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Đoàn Thanh niên Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết kế và Xây dựng Nguyễn Hoàng đã trao tặng 10 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Huyện đoàn Hội đồng đội huyện Hoài Ân phối hợp với Quận đoàn Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Tết sẽ chia và trao tặng 10 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi và rèn luyện tốt tại trường tiểu học Ân Mỹ, huyện Hoài Ân. Huyện đoàn An Lão phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an huyện tổ chức chương trình Xuân yêu thương năm 2023 và tặng 85 suất quà Tết cho các hộ dân thôn 3 xã An Hưng. Cũng trong tuần qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định phối hợp với thị xã An Nhơn tổ chức chương trình Học làm người có ích cho gần 300 em học sinh trường tiểu học số 1 và tiểu học số 2 Nhân Thành và diễn đàn truyền thông kỹ năng sử dụng an toàn mạng cho thiếu nhi dành cho 250 em học sinh trường trung học cơ sở Nhân Thành và trung học cơ sở Đập Đá thị xã An Nhơn. Tham gia chương trình, các em được báo cáo viên trang bị thêm nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích cũng như tham gia các trò chơi nhóm giúp các em phát huy được tinh thần đoàn kết. Bên cạnh đó, các em được tham gia các hoạt động, các trò chơi liên quan đến Tết cổ truyền của dân tộc, qua đó giúp các em hiểu thêm về văn hóa và các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Thưa quý vị và các bạn, là mái nhà chung của các bạn trẻ quan tâm đến môi trường, câu lạc bộ Amoeco, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ sự năng nổ sẵn sàng hoạt động vì một học đường xanh, lan tỏa lối sống tích cực vì một môi trường xanh đến với cộng đồng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, với tên gọi Amore Eco mang ý nghĩa tình yêu môi trường và khẩu hiệu Reduce the Waste, Embrace the Earth, tạm dịch tái chế rác thải, ôm lấy trái đất. Các bạn thành viên trong câu lạc bộ Amore Eco, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích để lan tỏa lối sống xanh, đồng thời mong muốn kêu gọi thêm nhiều bạn trẻ chung tay góp sức giữ gìn màu xanh cho môi trường, hạn chế rác thải nhựa. Chính thức hoạt động từ tháng 9 năm 2021, thời gian qua, câu lạc bộ đã tổ chức tham gia nhiều hoạt động thiết thực như thu gom rác thải nguy hại, gồm cả thiết bị điện tử bị hỏng, ở siêu thị Copmark Quy Nhơn, làm sạch bãi biển Quy Hòa thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Câu lạc bộ sinh hoạt một tháng một lần thông qua hình thức thảo luận tập thể, trao đổi với các hội nhóm có kinh nghiệm trong việc tổ chức chương trình kết nối vì môi trường, trong đó có các buổi workshop xanh. Là buổi workshop đầu tiên do câu lạc bộ chuẩn bị, lên kế hoạch triển khai vào cuối tháng 11 vừa qua. Green and Teen thu hút nhiều học sinh bởi tính thiết thực hữu ích. Em Phạm Hồng Hưng, chủ tịch câu lạc bộ hào hứng kể, không tập trung vào kiến thức khô cứng, câu lạc bộ hướng đến sự trẻ trung năng động. Workshop giúp các bạn hiểu và thực hành lối sống xanh từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Em Phạm Hồng Hưng, chủ nhiệm câu lạc bộ Amore Eco chia sẻ.
Câu lạc bộ em là thành lập vì là tụi em muốn đưa ra một cái dự án để có thể là bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Thứ nhất là ở trong trường, sau đó là mới tiến hành ở trong thành phố Quy Nhơn ạ. Tầm cách đây tầm 1 đến 2 tháng thì tụi em có tổ chức một cái project tên là tuyên truyền cho mọi người về cái cách chúng ta tái chế lại các cái cây bằng cách là tụi em sẽ vẽ và trang trí lên, sau đó là sẽ trồng các cái loại cây. Và cái thứ hai là tụi em cũng đã giúp cho các bạn có thể là tái sử dụng lại những cái tờ ni lông từ các cái bao bì là mình sẽ đang móc lên để thành là một cái ví hoặc là những cái túi tót để có thể là đi chợ, đi học.
Để chương trình diễn ra theo đúng tinh thần tuổi trẻ sống xanh, hành động xanh, ngoài thảo luận về môi trường, các thành viên tham gia câu lạc bộ còn tự tay làm các sản phẩm thủ công từ vật liệu tái chế như đan sợi ni lông tạo thành móc khóa, ví tiền nhỏ, trang trí chậu cây làm từ chai nhựa cũ. Em Nguyễn Lan Anh, học sinh lớp 11 Anh chia sẻ: "Tôi rất quan tâm đến việc tái chế, kéo dài vòng đời của rác thải nhựa để bảo vệ môi trường sống. Vì vậy, tham gia vào câu lạc bộ tôi rất ấn tượng với nội dung sáng tạo và thông điệp sống xanh vì môi trường mà câu lạc bộ đã tạo ra." Em Nguyễn Lan Anh bày tỏ.
Em cảm thấy cái giá trị mà câu lạc bộ mang lại nó rất là lớn, tại vì nó đã thành công lan truyền những cái suy nghĩ tích cực về môi trường, và nó cũng giúp cho mọi người cũng như là có một cái tinh thần bảo vệ môi trường hơn. Cái thứ hai là nó lan truyền lối sống xanh và nó sẽ khiến cho tụi em cảm thấy mình thật là có trách nhiệm với môi trường và để thay đổi lối sống của mình từ đó bảo vệ môi trường.
Để chương trình ngày càng thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia, câu lạc bộ Amore Eco còn phối hợp với các đơn vị, cá nhân ngoài trường có chung sự quan tâm đến môi trường, gây quỹ cùng hoạt động. Trong đó có chị Đào Thu Trang, chủ tiệm Bà Ngoại Crochet, thành phố Quy Nhơn, một trong những đơn vị được câu lạc bộ kết nối, cho biết. Tất cả nguyên vật liệu cần thiết như kim móc, cọ vẽ đều được chị hỗ trợ miễn phí. Đồng thời, để các bạn chưa có kinh nghiệm đang móc len, có thể tự mình làm nên những sản phẩm nhỏ xinh, thân thiện với môi trường, chị Trang đã cùng các thành viên nghĩ ra những công thức đơn giản, dễ nhớ để các bạn vừa đọc, vừa thực hành. Chị Trang cho hay, vì là cựu học sinh của trường nên tôi thuận tiện trong việc kết nối với các học sinh. Bởi vậy, ngay khi được câu lạc bộ Amore Eco đề xuất ý tưởng, tôi nhất trí ngay vì thấy đây là hoạt động ý nghĩa cần được lan tỏa. Không chỉ với câu lạc bộ này mà bất kỳ hội nhóm nào mong muốn tổ chức chương trình tương tự, tôi cũng sẵn sàng ủng hộ. Chị Đào Thu Trang cho biết thêm.
Thì thật ra là việc ban đầu là mấy bạn liên hệ với mình là giúp với cái tư cách là một cựu học sinh. Nhưng mà khi mà các bạn tới thì các bạn bàn ý tưởng về môi trường đó, thì mình thấy là nó cũng đang rất là giống với cái sự phát triển của bên cái thương hiệu của mình đó. Nên là mình hỗ trợ các bạn về những cái hoạt động giống như là vẽ trên chậu hay là móc len. Mình mới bàn với các bạn là nếu mà các bạn hoạt động về môi trường hoặc là những hoạt động nào mà nó mang lại cái sân chơi mới cho các bạn chỉ thì mình cũng đều ủng hộ hết.
Có thể thấy, với suy nghĩ và quan điểm về vấn đề làm sao để biến rác thành tiền, xây dựng một học đường xanh, câu lạc bộ Amore Eco đã có cách làm phù hợp để giới trẻ hướng sự chú ý đến việc bảo vệ môi trường. Qua đó dần hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường, lan tỏa ý thức của các bạn trẻ về bảo vệ môi trường từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phát thanh Thanh niên. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2 đến 4 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.